con đường đến tĩnh lặng, tuệ giác hàng ngày. Tháng 12, ngày mùng 1. Bất chấp, cho dù chúng ta là những người tín ngưỡng hay những người bất khả tri, cho dù chúng ta tin tưởng nơi Thượng Đế hay nghiệp báo, đạo đức luân lý là một tiêu chuẩn mà mỗi chúng ta có thể theo đuổi. Chúng ta cần những phẩm chất của con người như là thận trọng đạo đức, từ bi yêu thương và sự khiêm tốn. Do bởi tình trạng non kém và yếu đuối bẩm sinh của loài người, những phẩm chất này chỉ có thể sử dụng được qua sự phát triển năng lực cá nhân trong một môi trường xã hội có lợi. Vì thế, một thế giới nhân bản hơn sẽ trở thành hiện thực. Tháng 12, ngày mùng 2. Chúng tôi luôn luôn thật vui mừng. Đây là, chúng tôi nghĩ, kết quả của sự thực hành và rèn luyện của chính tôi. Trong cuộc đời của mình, chúng tôi đã mất quê hương và bị thu mình để phải hoàn toàn lệ thuộc trên sự thiện chí của kẻ khác. Chúng tôi cũng mất mẹ, và hầu hết những vị giáo thọ cùng những vị đạo sư đã viên tịch. Mặc dù hiện tại chúng tôi có một ít đạo sư, dĩ nhiên đây là những sự kiện thảm thương và chúng tôi cảm thấy đau buồn khi nghĩ về họ. Tuy nhiên, chúng tôi không cảm thấy bị đau thương lớn ác. Những khuôn mặt cũ mất đi và những khuôn mặt mới xuất hiện. Tuy thế, chúng tôi vẫn duy trì an lạc hạnh phúc và yên bình tĩnh lặng của mình trong tâm. Tháng 12, ngày mùng 3. Nếu chúng ta có một niềm hứng thú sâu sắc thật sự trong sự lớn mạnh của tâm linh, chúng ta không thể thờ ơ với việc thực tập thiền quán. Đấy là chìa khóa, chỉ đơn thuần khẩn cầu và nguyện ước sẽ không tác động đến sự thay đổi tâm linh nội tại. Phương cách duy nhất để phát triển là qua một sự nỗ lực liên tục của thiền quán. Dĩ nhiên, trong lúc bắt đầu sẽ không dễ dàng. Chúng ta có thể thấy khó khăn hay đánh mất nhiệt tình. Hay có lẽ, trong lúc ban đầu sẽ có quá nhiều nhiệt tâm, rồi thì sau vài tuần hay vài tháng, sự hào hứng có thể bị suy yếu. Chúng ta cần phát triển một sự tiếp cận nhẫn nại và liên tục căn cứ trên ước nguyện lâu dài. Tháng 12, ngày mùng 4. Khi nói về bạo động, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang nói về một hiện tượng mà hầu như không thể dự đoán hậu quả. Mặc dù động cơ của người gây ra hành động có thể là trong sạch và tích cực, nhưng khi bạo động được dùng như một phương tiện thì rất khó để dự đoán hậu quả. Vì lý do này, tốt hơn là luôn luôn tránh một tình huống mà có thể đòi hỏi biện pháp bạo động. Tuy nhiên, khoan dung và nhẫn nại không ngụ ý phục tùng hay đầu hàng sự bất công. Tháng 12, ngày mùng 5. Người có sự khoan dung và nhẫn nại có một trình độ nào đấy của tịch tỉnh và bình lặng trong đời sống. Người như thế không chỉ an lạc hạnh phúc mà cũng dường như thân thể khỏe mạnh hơn, ít trải qua bệnh hoạn hơn. Người ấy sở hữu một ý chí mạnh mẽ, có một khao khát tốt đẹp và có thể ngủ với một lương tâm trong sáng. Tháng 12, ngày mùng 6. Nếu chúng ta giúp đỡ người khác với một động cơ chân thành và một sự quan tâm chân thực, điều ấy sẽ mang đến cho chúng ta nhiều may mắn, nhiều bằng hữu, nhiều nụ cười và nhiều thành công hơn. Nếu chúng ta quên đi những quyền lợi của kẻ khác, hờ hững với lợi ích của kẻ khác, cuối cùng chúng ta sẽ bị đơn côi. Tháng 12, ngày mùng 7. Từ diễn cảnh khía cạnh cao nhất của sự thực hành Phật giáo, Yoga Tantra tối thượng không có sự khác biệt giữa giới tính. Ngay cả trong đời sống cuối cùng mà chúng ta có thể đạt đến Phật quả, không có sự khác nhau, cho dù chúng ta là nam hay nữ. Có nhiều sự liên quan đến nữ phái hơn trong hệ thống này. Thí dụ, một trong những sự thất bại là vì một người nam ngược đãi hay khinh thị người nữ. Nếu một người đàn ông làm như thế, đó là bất hạnh. Không có thể so sánh được sự thất bại vì một người đàn bà khinh thị một người đàn ông Vì thế, những người đàn ông chúng tôi ganh tị. Tháng 12, ngày mùng 8. Từ bi yêu thương thôi thì không đủ. Chúng ta phải hành động. Có hai khía cạnh của hành động. Một là vượt thắng những vọng tưởng điên đảo và khổ đau của chính tâm chúng ta. Đấy là trong những hình thức của tĩnh lặng và cuối cùng xua tan sân hận. Đây là hành động biểu hiện của từ bi. Điều thứ hai thì xã hội hơn, cộng đồng hơn. Khi điều gì ấy cần phải được thực hiện trên thế giới để chỉnh lưu những điều sai, nếu chúng ta thực sự quan tâm đến lợi ích của người khác, chúng ta cần được dấn thân, liên hệ. Tháng 12, ngày mồng 9. Chúng tôi thường khuyến nghị đến những hành giả Phật giáo là đừng xem mỗi hành động của những vị thầy tinh thần của họ như thánh thần hay cao quý. Có những phẩm chất đặc thù đòi hỏi thiết yếu yêu cầu cho một người hướng dẫn tâm linh. Chúng ta không đơn giản nói rằng đây là thái độ tốt bởi vì đây là hành động của một vị đạo sư. Điều này chẳng bao giờ là như thế. Chúng ta nên nhận ra điều bổ ích như là bổ ích. Vì thế một người có thể kết luận rằng nó là xứng đáng để bình phẩm nó. Tháng 12, ngày mùng 10. Nếu chúng ta cảm nhận từ bi rất thậm thâm, điều này đã bao hàm một sự liên hệ mật thiết với người khác. Điều đã được nói trong kinh điển chúng ta rằng chúng ta trao dồi yêu thương giống như một bà mẹ đối với đứa con duy nhất của bà ta. Điều này rất sâu sắc. Phật giáo đề cập đến vướng mắc không phải như những gì người phương Tây quan niệm. Chúng ta nói rằng tình yêu thương của một bà mẹ cho đứa con duy nhất của bà ta là tự tại với vướng mắc. Tháng 12, ngày 11. Chúng ta nên duy trì trong xã hội và thể hiện những gì chuyên môn thường ngày của mình. Trong khi cống hiến cho xã hội, chúng ta nên tiếp tục phân tích và thực hành một cách nội tại. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên đến văn phòng hoạt động và rồi trở về nơi nghỉ ngơi. Thật xứng đáng để hy sinh một số trò vui buổi tối để đi ngủ sớm và thức dậy sớm sáng ngày hôm sau để thực hành thiền quán phân tích. Tháng 12, ngày 12. Để giúp người khác một cách hiệu quả nhất có thể, chúng ta phải giác ngộ hoàn toàn như những Đức Phật. Ngay cả để giúp đỡ những người khác trong những cách rộng rãi, bao quát, chúng ta cần đạt đến một trong những trình độ của một vị Bồ Tát. Đấy là phải có kinh nghiệm về tính rỗng không trực tiếp của thực tại vô phân biệt và phải đạt đến những năng lực của nhận thức ngoài cảm giác. Tuy nhiên, có nhiều trình độ mà chúng ta có thể cống hiến để giúp đỡ người khác. Tháng 12, ngày 13. Nhìn từ quan điểm của Phật giáo, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thân người và đang thực hành giáo pháp của Phật, và vì thế quá tốt đẹp hơn những con côn trùng. Nhưng nhìn từ một chiều hướng khác, chúng ta có thể nói rằng những côn trùng thì quá vô tội và không bị ràng buộc với lừa đảo. Trái lại, chúng ta thường dối trá và trình bày trong những phương cách xuyên tạc cùng không thành thực để mà đạt đến kết quả cuối cùng cho chúng ta hay tốt hơn cho chính mình. Từ quan điểm này, chúng ta quá tệ hơn những con côn trùng, những kẻ hành động việc làm của chúng mà không giả vờ bất cứ điều gì. Tháng 12, ngày 14. Trong thời đại thoái hóa này, khi chúng ta gặp đủ loại vấn nạn và những tình trạng bất lợi, sự thực hành để phát sinh những tư tưởng tích cực rất ảnh hưởng. Nếu ai đấy thiếu vắng sự thực tập này, ngay cả người ấy có thể là một thiền giả rất nghiêm chỉnh, người ấy sẽ gặp nhiều thử thách và chướng ngại. Tháng 12, ngày 15. Hãy để chúng ta thể nghiệm điều gì là tôi hay tự ngã. Điều được định nghĩa là nó không hiện hữu một cách độc lập với thân thể và tâm thức chúng ta. Và ngoài hai thứ ấy, thân thể và tâm thức, rõ ràng rằng thân thể không thể được xem như tự ngã này. Những cảm giác cũng không phải là tự ngã, bởi vì có người cảm giác và sự cảm giác. Cũng thế, cung cách mà chúng ta nhận thức về chính mình, cách cảm nhận tự ngã khởi lên, là có điều gì ấy giống như người môi giới hay chủ thể, kẻ kinh nghiệm và nhận thức. Do vì sự si mê về tâm bản nhiên của chúng ta, mọi thứ xuất hiện giống như là một thực thể độc lập, chắc thực, khách quan hay gì thế, khách quan. Tuy thế, điều gì thật rõ ràng khi chúng ta bắt đầu điều tra, chúng tan rã và biến mất cùng không thể tìm thấy. Tháng 12, ngày 16. Tất cả chúng ta cùng ở trên hành tinh này, tất cả chúng ta là anh em và chị em với cùng những khả năng vật lý và tâm lý, cùng những vấn nạn và cùng giống nhau những sự cần thiết. Tất cả chúng ta phải cống hiến cho sự đầy đủ của khả năng con người và sự cải thiện phẩm chất của đời sống nhiều nhất mà chúng ta có thể. Loài người đang kêu gọi cho sự giúp đỡ. Thời đại chúng ta là thời kỳ dữ dội, liều mạng và tuyệt vọng. Những ai có điều gì để cống hiến nên tiến lên phía trước. Bây giờ là đúng lúc. Tháng 12, ngày 17. Nếu biết rằng ai đấy đang nói xấu sau lưng chúng ta, và nếu chúng ta phản ứng đến điều ấy một cách tiêu cực với một cảm giác bị xúc phạm, thế là chúng ta đã phá vỡ sự yên bình của tự tâm chúng ta. Khổ đau của chúng ta là do chúng ta tự tạo nên. Chúng ta nên xử sự với những điều như vậy giống như chúng là gió bên tai chúng ta. Nói cách khác, chỉ bỏ chúng qua một bên. Đến một phạm vi rộng hơn, cho dù khổ sở đau đớn hay không, nó tùy thuộc chúng ta phản ứng như thế nào đối với tình trạng xảy ra. Điều làm nên sự khác biệt là chúng ta có quá nhạy cảm và đặt vấn đề một cách quá nghiêm trọng hay không. Tháng 12, ngày 18. Trong hầu hết mọi trường hợp, sự xác định của cái tôi, ngã, chỉ đưa đến sự chán ngán thất vọng, hay khác hơn là xung đột với những cái tôi khác, giống như độc chiếm cái của tôi. Đặc biệt, khi sự triển khai cái tôi mạnh mẽ, đưa đến những ý thích và đòi hỏi chợt nảy ra. Ảo tưởng của cái tôi thường trực bí mật, một sự nguy hiểm nằm chờ tất cả chúng ta. Tôi muốn điều này, tôi muốn điều kia. Cuối cùng, chúng ta có thể giết chết ai đấy mà tất cả chúng ta biết rất rõ. Sự vượt quá giới hạn của tính dị kỷ cố chấp, chấp ngã, đưa đến sự không thể kiểm soát những sự hiểu biết sai lạc, điều luôn luôn kết thúc một cách tệ hại. Nhưng từ một quan niệm khác, một bản ngã cương quyết, chắc chắn, tự tin, có thể là một nhân tố rất tích cực. Chúng ta phải có sự tin tưởng vào chính mình. Tháng 12, ngày 19. Chúng ta phải hiểu rằng, tác động mà tôi đang nói về không có mục tiêu. Nó không được đưa ra với ý định mang lợi lạc trở về cho chúng tôi. Nó không là một vấn đề cảm giác. Cũng giống như trường hợp chúng ta nói về từ bi yêu thương là không có sự vướng mắc. Chú ý vào điểm này, điều đi ngược lại những phương cách tập quán thông thường của chúng ta về suy nghĩ. Nó không phải là trường hợp đặc biệt này hay kia khuấy động lòng thương hại của chúng ta. Chúng ta không gửi lòng từ bi của chúng ta đến người như vậy như kia qua sự chọn lựa. Chúng ta trao lòng từ bi tự động thanh thoát một cách hoàn toàn không hề hy vọng trong bất cứ một sự trao đổi nào và ban cho lòng từ bi một cách phổ quát. Tháng 12, ngày 20. Nếu tôi viên tịch trong sự lưu vong, và nếu người Tây Tạng mong muốn tiếp tục thể chế Dalai Lama, sự tái sinh của tôi sẽ không xảy ra dưới sự kiểm soát của Trung Cộng. Tháng 12, ngày 21. Với tình yêu đơn giản là sự dính mắc, chỉ một sự thay đổi sơ sài của đối tượng như sự thay đổi nhỏ về thái độ, nó lập tức là nguyên nhân làm chúng ta thay đổi. Đây là bởi vì cảm xúc của chúng ta đặt căn cứ trên những gì rất nông cạn. Thí dụ, lấy một cuộc hôn nhân. Thường thì sau vài tuần, vài tháng hay vài năm, đôi tình nhân trở thành kẻ thù và cuối cùng phải đi đến ly dị. Họ đã kết hôn trong sự yêu mến sâu sắc, không ai thành thân trong sự thù ghét. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mọi thứ thay đổi. Tại sao? Tháng 12, ngày 22. Một số nhà tâm lý học nói rằng chúng ta không nên đè nén giận dữ mà phải biểu lộ nó, rằng chúng ta nên thực tập giận dữ. Ở đây, chúng ta nên làm một sự phân biệt giữa những vấn đề tinh thần, điều nên hay không nên biểu lộ. Thỉnh thoảng chúng ta có thể thật sự sai lầm và thật đúng để cho chúng ta biểu lộ sự than gian của mình thay vì để nó ung thối bên trong chúng ta. Tuy thế, chúng ta không nên biểu lộ nó với sự giận dữ. Tháng 12, ngày 23. Nếu chúng ta tiến sâu hơn trong sự thực tập tâm linh của chính mình, nhấn mạnh với từ bi và trí tuệ, chúng ta sẽ thâm nhập vào sự khổ đau của những chúng sanh khác lần này và lần nữa. Và chúng ta sẽ có khả năng để nhận thức nó, đáp ứng đến nó, và cảm xúc từ bi sâu xa hơn là vô tình cảm hay bất lực. Khi quán chiếu về khổ đau, đừng sa vào trong cảm giác của sự tự quan trọng hay tự phụ. Trao dồi tuệ trí giúp chúng ta tránh những cạm bẫy này. Tuy nhiên, thật khó để khái quát hóa, bởi vì sự can đảm và tính chịu đựng của mỗi cá nhân thì khác nhau. Tháng 12, ngày 24. Thái độ tự yêu mến làm chúng ta bất kham hay rất khó bảo. Chúng ta nghĩ là chúng ta cực kỳ quan trọng và những căn bản khao khát cho chính chúng ta là vui vẻ, hạnh phúc và cho mọi thứ tiến triển tốt đẹp cho mình. Tuy thế, chúng ta không biết làm thế nào để mang những điều này về cho mình. Thực tế, hành động tự yêu mến không bao giờ làm cho chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Tháng 12, ngày 25. Không kể là chúng ta đối với ai, chúng ta thường nghĩ những thứ như tôi mạnh hơn người ấy, tôi xinh đẹp hơn người ấy, tôi thông minh hơn người ấy, tôi giàu có hơn người ấy, tôi có đủ tư cách hơn người ấy nhiều, vân vân. Chúng ta phát sinh rất nhiều tự hào. Điều này không tốt. Thay vì thế, chúng ta nên luôn luôn duy trì sự khiêm tốn. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ những người khác và dấn thân vào trong một hành động từ thiện, chúng ta không nên xem mình trong một cung cách rất kiêu kỳ như một kẻ hỗ trợ vĩ đại cho lợi ích của những người yếu. Tháng 12, ngày 26. Nếu chúng ta phải là kẻ vị kỷ, thế thì hãy là một người vị kỷ thông minh và đừng là một tâm hồn hẹp hòi trong tính ích kỷ của mình. Tháng 12, ngày 27. Bất cứ ai ngăn trở kẻ khác sẽ tự thấy đến lượt mình bị ngăn trở. Những ai quả quyết rằng Thượng Đế của họ là duy nhất đang hành động những gì nguy hiểm và tai hại, bởi vì họ đang trên con đường áp đặt niềm tin của họ trên những người khác bằng bất cứ biện pháp nào có thể. Tháng 12, ngày 28. Một lần nọ, có hai tu sĩ, một vị thầy và người đệ tử của ông ta. Để trao một sự khuyến khích nào đấy đến người đệ tử, vị thầy nói: một ngày nào đấy chúng ta chắc chắn sẽ đi du ngoạn. Ít ngày sau đó bị quên lãng. Sau đấy, người đệ tử nhắc vị thầy về lời hứa hẹn. Nhưng vị thầy trả lời bằng cách nói rằng ông rất bận rộn để đi dã ngoại trong một thời gian. Một thời gian dài sau đã qua, không có đi dã ngoại. Khi được nhắc nhở một lần nữa, vị thầy nói: không phải bây giờ, ta quá bận rộn. Vì thế một ngày nọ, người đệ tử thấy một xác chết được mang đi và vị thầy hỏi y:
điều gì đang xảy ra?
Ồ, người xấu số ấy đang đi dã ngoại.
Vì thế, ngoài trừ chúng ta có một thời gian rõ ràng cho điều gì mà chúng ta cảm thấy thuận lợi để thực hiện, chúng ta sẽ luôn luôn có những việc làm, những bổn phận hay những cam kết khác. Tháng 12 ngày 29. Căn bản thiết yếu của tất cả đời sống tâm linh là cảm xúc của chúng ta, thái độ của chúng ta đối với những người khác. Một khi chúng ta có động cơ trong sạch và chân thành, tất cả mọi thứ sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng ta có thể phát triển thái độ đúng đắn này đối với những người khác trên căn bản của tử tế, ân cần, yêu thương, tôn trọng và trên sự nhận thức rõ ràng về tính duy nhất của tất cả loài người. Tháng 12 ngày 30. Nhân danh những người Tây Tạng trong và ngoài quê hương Tuyết Sơn, chúng tôi muốn chân thành cảm ơn đến những người hỗ trợ và bè bạn. Chúng tôi đang trải qua sự gian khó, thử thách và đau khổ vô cùng tận chưa từng có trong lịch sử của chúng tôi. Cảm tình, hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người trên thế giới, dẫn đầu là Ấn Độ, đã quan tâm đến chúng tôi sẽ mãi mãi được ghi nhớ và lưu lại trong lịch sử. Tháng 12 ngày 31. Cho đến khi không gian vẫn tồn tại và cho đến khi sự sống vẫn duy trì, cho đến lúc ấy, chúng tôi cũng nguyện hiện diện để xua tan khổ đau của thế gian. Lời bạc. Quyển sách này là một biên soạn sưu tầm những tư tưởng hàng ngày của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nó cũng hình thành một phần sự cống hiến của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến việc bảo tồn văn hóa tuệ trí cổ điển của Ấn Độ. Sự phát hành nguyên thủy của tôi hướng đến những ý tưởng ẩn sau quyển sách này, và Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho sự hứa nhận và chúc phúc. Tôi bắt đầu hành động một cách không chậm trễ từ lúc bắt đầu năm ngoái. Tôi cảnh giác nghiêm chỉnh đến nguyên tắc bày tỏ sự chọn lọc ở đây. Những trích dẫn là những sự chọn lọc từ những bài viết, những lời dạy và những cuộc phỏng vấn thỉnh thoảng. Những điều này tôi hy vọng sẽ chắc chắn phản ánh những quan tâm trần gian và tâm linh của Đức Đạt Lai Lạt Ma và phổ biến thông điệp của Ngài về trách nhiệm toàn cầu, từ bi yêu thương và hòa bình. Cũng thế, qua những trích dẫn, tôi muốn chia sẻ với những độc giả không chuyên môn và những sinh viên Phật Pháp về những triển vọng và khả năng đang bày ra trước tôi và sự biểu hiện bên ngoài nhưng là cốt lõi phức tạp, những tư tưởng căn bản của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, chúng ta phải mang trong tâm tư mình những thuật ngữ như lắng nghe, ban cho, suy nghĩ, thiền quán, vân vân, là lộ trình và nên được nhận thức trong phạm trù thực hành của Phật giáo về trau dồi bồ đề tâm, sự hướng khởi để đạt đến giác ngộ vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Trong lời tựa, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rất khéo léo liên hệ đến 8 đề mục chuyển hóa tâm. Căn cứ trên kinh nghiệm cá nhân của tôi cũng dẫn chứng sự lợi ích vô tận của chúng, và tôi muốn trình bày những dòng ấy ở đây. Giải quyết với hận thù, gửi và nhận. Klanri Tanpa, năm 1054-1123. 8 đoạn thơ luyện tâm, quan tâm yêu mến tất cả chúng sanh như là tuyệt diệu, ngay cả là viên ngọc ước, để hoàn thành mục tiêu cao cả nhất, nguyện cho chúng con luôn luôn ôm ấp chúng sanh như người thân yêu nhất. Khi cùng đồng hành với những người khác, chúng con luôn nghĩ mình là người thấp kém nhất, và từ chiều sâu của trái tim chúng con ôm ấp tất cả thân thương và quan yếu nhất, thận trọng khoảnh khắc một ảo giác xuất hiện, điều nguy hiểm cho chúng con và người khác, chúng con nên đối mặt và phá tan nó không chút chậm trễ. Khi chúng con thấy những kẻ tính tình độc ác tràn ngập bởi những hành động bạo tàn và khổ đau, chúng con nên ôm ấp những chúng sanh hiếm hoi thân mến như vậy, như là lúc chúng con vừa tìm thấy một kho trân bảo. Khi những kẻ khác đầy thèm khát và ghen tị ngược đãi chúng con, lăng mạ chúng con hay những điều như vậy, chúng con nên chấp nhận thất bại và nhường chiến thắng cho kẻ khác. Khi những người chúng con từng giúp ích cho và trong những kẻ chúng con ngập tràn hy vọng cho chúng con tổn thương khủng khiếp, chúng con nên coi kẻ ấy như người bạn tinh thần thánh thiện. Cả trực tiếp và gián tiếp, chúng con nguyện dâng mọi lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, những bà mẹ của chúng con. Nguyện cho chúng con bí mật gánh tất cả trên chúng con, tất cả những hành động tai hại và khổ đau của tất cả. Nguyện cho tất cả không bị ô nhiễm bởi những khái niệm của tám điều liên quan trần tục, bát phong, và thức tỉnh rằng tất cả mọi sự là hảo huyền. Nguyện cho tất cả không bám chặt tham lam và tự tại với mọi sự ràng buộc. Tôi mang ơn người thầy và bạn của tôi, Đức Đệ Pháp Tứ Dalai Lama Tenzin Chaso, vì sự hỗ trợ và gia hộ cho chương trình này, cho tất cả sự cộng tác và nhẫn nại. Tenzin Geje Tethong xứng đáng với một sự cảm ơn đặc biệt. Tôi cũng hàm cảm ơn đến Lakdo cho sự sốt sắng trong việc cung cấp cho tôi với tài liệu chưa xuất bản của ngài và cho những lời khuyến cáo giá trị của ông. Tôi biết ơn đến Linda và Asos Ralani, Antonella và Navres Mathur và Alison Ramsey cho sự xác nhận một số trích lục trong quyển sách này. Cũng thế, đến Prama và Francie Bandari cho sự hỗ trợ tâm linh của họ, và đến Sunita Kakaria cho sự chăm sóc tôi ở MacLeod Gazi. Tôi cũng muốn thừa nhận sự giúp đỡ thông dịch của Kathika và Sudesna Somgors ở Bonjunin. Họ đã làm việc một cách cần cù với tôi trong chương trình này. Ở giờ thứ 11, nhận sự giúp đỡ tài chính từ Derek Gon cho việc tìm sự chấp nhận để xuất bản những trích dẫn đã đến như một sự ngạc nhiên thật sự. Tôi cảm ơn ông đã không để chương trình này đổ vỡ. Cuối cùng, cảm ơn đến những thành viên của gia đình tôi, Ritamsai, Josti và Paul Asma và Sagadai, cùng với Zamer và Subriti, vì sự giúp đỡ của họ đã cho phép tôi dành nhiều thời gian cho việc làm của tôi. Việc làm này xin nguyện dâng đến tất cả chúng sanh với một lời nguyện ước cho lợi ích và an lạc hạnh phúc của họ. Tháng 4 năm 1998, Renuka Sai.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp. Địa chỉ 72-14 Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi. Điện thoại 028-3620-8438 hoặc 028-3993-4238.
Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.